tiếp. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta nghiên cứu phần cuối cùng của bài kinh Bát Đại Nhân Giác với nội dung chính là phát tâm đại thừa. Sở dĩ phần cuối cùng đề cập đến tâm đại thừa là vì trọng tâm của kinh Đại Nhân Giác là giác ngộ thành Phật. Nói một cách khác là muốn giác ngộ mà không khởi xuất tâm đại thừa đó thì chỉ tồn tại đơn thuần là những lời nguyện ước thôi. Còn kết quả hành trì đó vẫn là một cái gì rất là xa thích, muốn nhưng mà chưa chắc đã đạt được. Tâm đại thừa cũng là mối quan tâm chính của các hành giả hướng về cứu kính tâm linh ở trong Phật giáo. Cái tâm đại thừa nó khác với tâm tiểu thừa ở chỗ đó là người khởi phát tâm đại thừa nó sẽ có được tấm lòng vị tha và muốn góp phần đóng góp để niềm vui hạnh phúc cho rất nhiều người bằng các hành động cụ thể. Còn tâm tiểu thừa đó là cái người luôn luôn nghĩ về cái quyền lợi chính mình trên hết, và là lúc cũng chẳng có quan hoài gì với những bất hạnh diễn ra xung quanh chúng ta. Dần dà cái tâm từ bi trở nên bị chai sạn, hoặc là nó rơi vào tình huống bão hòa, không thấy rõ là cái nhu cầu chia sẻ là cần thiết. Cho nên sau khi thực tập 7 điều giác ngộ thì hành giả vẫn phải quay về với đối tượng chúng sinh ở chiều rộng lẫn chiều sâu, và mọi hành trì đó bao giờ cũng hướng đến quả giác ngộ giải thoát hết. Nguyên văn của bài kinh thứ 8 này như sau: sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc. Dịch nghĩa: lửa sanh tử cháy ngút cao, khổ đau sầu muộn vô số, cần nuôi dưỡng tâm đại thừa cứu độ tất cả mọi người, nguyện thay thế các chúng sinh chịu các loại hình đau khổ, khiến cho tất cả chúng sinh đạt được niềm vui cứu kính. Dẫu vậy chỉ có 8 câu thôi, nhưng nội dung phát khởi tâm đại thừa đã được thể hiện một cách rất rõ, mà trọng tâm của nó là làm thế nào để nhổ lên nỗi khổ đau ở chúng sinh và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và mọi loài nói chung. Ai làm được điều ấy, mặc dù không có thọ với Bồ Tát, vẫn được xem là đang sống với tâm đại thừa. Còn thọ với Bồ Tát, phát nguyện hành trì, nhưng trên thực tế đó thì ta không làm được, bởi nhiều lý do chủ quan hay là khách quan, thì người ấy vẫn chưa gọi là đang sống với tâm đại thừa, chỉ mới ngấp ngưỡng, hướng về. Còn đạt được nó, trải nghiệm nó vẫn còn là cái gì đó rất là xa. Trong bài này có 5 vấn đề chính mà chúng ta cần phải phân tích. Thứ nhất là cái khổ đau trong sanh tử. Thứ hai đó là nghệ thuật nuôi lớn tâm đại thừa. Thứ ba đó là cứu người giúp đời. Thứ tư đó là giảm khổ thay đau. Và thứ năm đó là ban tặng hạnh phúc. Nói một cái khác đó là vấn đề thứ ba, tức là tâm đại thừa khi được nuôi dưỡng đúng đó, thì bốn mối quan tâm còn lại của bản kinh này đó sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Thứ nhất là khổ đau trong sanh tử. Theo học thuyết 12 nhân duyên, tức là 12 mắt xích, theo đó con người và các loài động vật đó có mặt ở trong sanh tử luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, thì nguyên nhân chính yếu đó gồm có ba: vô minh, tham ái và chấp thủ. Giả sử sâu chuỗi này là 12 mắt xích, mỗi mắt xích đó tượng trưng cho một yếu tố, bắt đầu từ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Thì việc chặt đứt một mắt xích sẽ làm cho vòng tròn sanh tử 12 mắt xích này đó trở thành là một đường thẳng như thế này. Và cách chặt mắt xích đó tốt nhất đó là ở vô minh, hoặc là ta có thể chặt ở hai mắt xích quan trọng thứ yếu đó là tham ái và chấp thủ. Thì toàn bộ cái cấu trúc của sanh tử luân hồi đó được kết thúc. Và tu gì tu, quan trọng nhất là làm sao chuyển hóa được cái nội dung tiêu cực của vô minh, tham ái và chấp trước trở thành tuệ giác, từ bi và thông dong tự tại. Thiên kinh vạn quyển, thậm chí là rất nhiều pháp môn cũng nhắm vào tình trạng làm sao để cho tuệ giác được phát sinh, khổ đau được rơi sụng thôi. Cho nên khổ đau trong sanh tử đó, nó gắn liền với ba yếu tố: vô minh, tham ái và chấp trước. Đối với người tại gia thì ba yếu tố vừa nêu nó có mặt ở tất cả mọi phương diện của cuộc sống nè. Chẳng hạn như trước đây không dám theo Phật vì nghĩ rằng là Phật không gia hộ cho mình, đó là vô minh. Sau khi quy tâm bảo rồi mà trong nhà vẫn tiếp tục thờ các tượng thần tài, thổ địa, táo quân, mẹ sinh mị độ, củ thi quyền nữ, quan công và nhiều vị thần linh khác để mong ban phước và ngưng giáng họa, cũng là biểu hiện của vô minh. Hoặc là hàng ngày vẫn còn tin vào là hên xui may rủi, năm tháng ngày giờ, kiết hung, đoán tướng, xe vận, v.v. thì vẫn là biểu hiện của vô minh. Hay là có quá nhiều các nỗi lo, sợ hãi, buồn rầu, sầu bi, khổ não, cũng đều là dấu hiệu của vô minh. Vô minh á, thấy đơn giản nhưng mà là khó điều trị nhất, khó vượt qua nhất. Mà khi kết thúc được vô minh á, thì người đó được xem là chứng đắc à. Chỗ nào vô minh còn hiện hữu, chỗ đó đó bất hạnh tiếp tục có mặt. Người nào đó sống với vô minh, người đó đánh mất cơ hội để hưởng được hạnh phúc đích thực. Nhiều năm qua chúng ta đã điểm qua nội dung của vô minh. Trước nhất là không hiểu được tứ diệu đế, giải quyết tất cả các vấn đề từ chính trị, xã hội, văn hóa, gia đình, cá nhân mà không dựa vào hai lớp nhân quả, phân tích bế tắc để tìm ra con đường tháo mở, thì đó vẫn còn được xem là đang tiếp tục sống với, sống chung với vô minh. Học Phật pháp được vài năm hay là vài tháng dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm, thì vô minh về phương diện kiến thức đã được tháo dỡ, nhưng vô minh về phương diện hành trì đó vẫn có thể vẫn còn đeo mang. Nếu người nào cái gì cũng sợ thì đó được xem là đang sống dưới cái ảnh hưởng tiêu cực của vô minh. Rồi vô minh nó dẫn đến sự sợ hãi, bất an. Nỗ lực song hành làm thế nào để chuyển hóa được cái tâm tham ái đó là cũng là một trong những cái phương pháp chặt đứt được cái đầu dây mối nhợ của khổ đau. Tham ái trong tiếng Pali gọi là tanha, mà đỉnh cao nhất của nó là kama, tức là tham tính dục. Và những biểu hiện thông thường đó là những cái tham ích kỷ, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, ngược lại với thuần phong mỹ tục và những cái giá trị nhân cách cao thượng, tốt đẹp, tích cực cho con người và cuộc đời. Cho nên nơi nào còn sống với tham ái thì nơi đó còn có sự chấp trước, Vì tham ái và chấp trước nó là hai mặt của một vấn đề thôi. Và do vậy sự bảo thủ về tất cả những gì được rồi đó chấp, dù là pháp hay là ngã, dù là chúng sinh hay là thọ giả, đều làm cho người chấp trước điêu đứng với khổ đau. Thì chấp là cái khó điều trị nhất. Theo công thức của 12 nhân duyên đó, thì nơi nào có vô minh thì nơi đó còn tham ái và chấp trước. Nơi nào còn tham ái và chấp trước, nơi đó có vô minh. Nơi nào đó còn tham ái thì nơi đó vô minh đó, vẫn còn đồng hành với chấp trước. Và ba cái này nó trở thành như là chương vạc, nhấn chìm chúng sinh ở trong sanh tử và luân hồi. Do đó con đường tâm linh Phật dạy là làm thế nào chuyển hóa được toàn bộ những cái nội dung tiêu cực của ba yếu tố vô minh, tham ái và chấp thủ thôi. Nếu ta đưa ra sự phân nhóm đó, thì vô minh thuộc về nhận thức. Ở đây là sự sai lầm về bản chất của hiện tại, của thực tại, của mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta. Trong khi đó ái nó thuộc về hành động, và thủ nó thuộc về thái độ, là phương diện của nhận thức. Nên tâm bị nhiễm ô bởi nhận thức sai, hành động là vướng dính, và thái độ chấp trước thì con người đó có mặt ở đâu là mang lại sự rắc rối ở đó cho mình và ảnh hưởng tiêu cực cho người. Khổ sanh tử thì đa dạng lắm. Sanh thì gồm có 7 phương diện, mà tử thì có phương diện đó là chia lìa, vẫy tay chào, kéo theo rất nhiều phản ứng tiếc nuối và khổ lị ở những người còn lại, và ngay cả đối với người ra đi. Còn 7 phương diện của đời sống đó gắn liền với sanh, già, bệnh, rồi muốn mà không được, ghét mà phải gặp nhau, thương mà phải chia lìa, và sự chấp nhất vào tổ hợp tâm vật lý tạo nên con người điều kiện này. Tất cả những điều đó đều dẫn đến cái tình trạng làm cho con người phải đấu tranh, giành giật, thậm chí là sử dụng các phương pháp loại trừ không thương tiếc. Đó là những cái khổ nguy hại nhất mà Đức Phật đã dùng cái từ đó là xí nhiên, tức là cháy ngút cao, cháy phừng phực, cháy như lửa hồng, làm cho người ở trong sự cháy không còn nhìn thấy được thế giới hiện thực xung quanh nữa. Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cái nhận thức đó bắt đầu tắt dần, đến độ đó là người đó đã kết liễu đời sống của mình. Sanh tử nhấn chìm và đốt cháy sanh chúng sinh trong nỗi khổ niềm đau nó cũng tương tự như thế. Thì đây là cái công án quan trọng mà các bậc xuất gia phải tâm niệm hàng ngày để tìm ra một cái đáp án cho mình, và theo đó đó hỗ trợ cho người. Các tổ Trung Hoa đưa ra tiêu chí sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, sống chết là việc lớn, vô thường đó là một cái thoáng chốc trôi qua rất nhanh. Và cái vô thường đó được nói cách nhiều đó thì trở thành là sanh tử, chết rồi lại sống, sống rồi lớn lên rồi lại tiếp tục chết, cứ như thế trải qua 12 mắt xích của vòng luân hồi. Khi thấy lửa trong sanh tử đốt cháy con người thì những hạnh phúc trần đời theo danh lợi địa vị chức tước thân thua thành công thất bại lên vào xuống chó đó, nó chỉ là những cái chập chờn lên xuống không đáng quan tâm nhiều lắm. Cho nên ta rũ bỏ được những nỗi khổ niềm đau do các hệ lụy của các phương diện tiêu cực trong đời sống thăng trầm tạo ra cho chúng ta. Điều kế tiếp thì ta cũng cần phải thấy rõ là khổ đau là rất đa dạng, phiền não đó thì cũng vô số, và bế tắc trở ngại đó, bất hạnh đó cũng không thể nào tính đếm hết được. Như vậy trên thực tế những cái hạnh phúc thuận duyên, những điều tích cực mà ta có đó, nếu không có sự tu tập và tu phúc thì có lẽ là nó không có nhiều lắm đâu. Do vì không muốn thừa nhận điều này, rất nhiều người trong chúng ta trước đây đó là không thích đạo Phật, vì thấy là đạo Phật phân tích nhiều cái loại hình khổ quá, và sợ rằng là kể từ khi theo đạo Phật đó, thì tâm của mình nó trở nên tiêu cực hơn, trở nên đó là bị ám ảnh hơn, cho nên thà không biết đến những nỗi khổ niềm đau, tốt hơn là biết mà không vượt qua được. Đó là một cái tiêu cực do liều mạng theo kiểu là muốn ra sao thì cứ ra, không cần bận tâm đến nhiều. Trong đó y khoa thì dạy chúng ta phải xác định rõ đâu là bế tắc, đâu là khổ đau, đâu là trở ngại, đâu là chướng duyên cho sức khỏe và tử thọ. Nhờ thấy được chúng người ta mới có thể tránh được chúng bằng sự tập luyện, điều trị bệnh, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc và thể thao thích hợp. Nhờ đạo Phật dạy ta có cái bản lĩnh là phải đối diện là thế. Nhờ đối diện cho nên ta không còn có những nỗi sợ hãi đào tẩu hay là biến mất khỏi những cái bế tắc mà mình đang có. Vấn đề hai, nuôi tâm đại thừa. Quy dân được Đức Phật khuyên là cần nuôi dưỡng tâm đại thừa, được hiểu theo các nghĩa sau đây. Trước nhất, tâm đại thừa là một giá trị tích cực cho đời sống hạnh phúc và cho các tương quan xã hội, nhưng vì ta chưa có cho nên cố gắng gieo trồng nó. Nội dung hai, ai đã có được cái tâm đại thừa một cách vô tình hay là được hướng dẫn và huấn luyện thì cũng nên tiếp tục phát triển và làm lớn nó. Thứ ba, vì tính giá trị của nó mang lại lợi lạc cho ta và người, cho nên sẽ không có điểm dừng của việc hướng về tâm đại thừa. Tức là phải nỗ lực làm hoài, làm mãi, phát khởi tâm đó để cái niềm vui, nụ cười, hạnh phúc đó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Động cơ của tâm đại thừa là vì tha nhân, rộng hơn nữa là vì tất cả chúng sinh, hoặc đơn giản hơn nhưng vẫn thể hiện được cái nghĩa tương đối thiết thực là cho số đông. Bởi vì giàu có nhiệt tình, phương pháp, điều kiện tượng duyên cỡ nào đi nữa, ta vẫn không thể nào độ được tất cả chúng sinh, độ hết tất cả mọi loài. Điều này đã được Đức Phật xác định như là một giới hạn của Ngài, và đó là giới hạn của nhân quả, giới hạn của thế giới, giới hạn của đời sống nói chung. Cái cộng nghiệp và biệt nghiệp trong nhân quả là một cái phức tạp rắm rối, cho nên không phải cái nhiệt huyết đóng góp tích cực của con người có thể được thừa nhận một cách nghiêm túc như nó cần phải có đâu. Như vậy khi phát khởi tâm đại thừa đó thì chúng ta đừng có quá bận tâm đến cái việc làm thế nào để đạt được tính hiệu quả ở mức độ cao nhất, vì không khéo điều ấy sẽ có thể trở thành áp lực do ta tự đặt cho mình quá nhiều các tiêu chí mà trên thực tế đó do duyên khởi có thể không đạt được như những gì chúng ta đã mong đợi và kỳ vọng. Thì vấn đề còn lại là gì? Vì chúng sinh. Trong truyền thống tâm linh của đạo Đại thừa đó thì có hai phương diện, đó là về làm phúc và tu tuệ. Trí tuệ ba la mật được Đức Phật đề cao trong văn học Đại thừa đó là một trí tuệ phá chấp. Muốn phá chấp đó thì ta phải hiểu rõ đâu là những vướng mắc mà mình đang bị dính vào, đâu là những trở ngại mà mình đang bị hệ lụy, đâu là những điều kiện và trợ duyên là chúng ta không thoát ra khỏi được cái nanh vuốt của lực hút khổ đau. Và xác định rõ được mặt mũi của chúng thì chúng ta mới hy vọng là tìm ra được manh mối và do đó cắt đứt được chúng ở trong tương lai một cách an toàn. Trí tuệ còn giúp cho con người có thể buông xả một cách dễ dàng và thành công. Buông xả không phải là thiếu trách nhiệm hay là chán bỏ, mà là không muốn giữ lại những gì không có giá trị, không có lợi ích, không có chí thiện. Do đó nó là một sự mạnh dạn và chọn lựa. Khi đó là ta buông tất cả những cái tiêu cực đó, thì đồng lúc đó nó đã được ám chỉ rằng ta giữ lại những cái đối lập. Đó là bước đầu của sự tu trí tuệ. Việc sử dụng phương pháp thay thế ở trong sự loại bỏ thông qua cái việc giữ những giá trị tích cực là phương pháp rất là thiết thực. và đó cũng là một cái hỗ trợ tích cực cho chúng ta thành tựu được những nỗ lực chân chính. Sau khi đạt được thành quả của việc thay thế rồi đó, thì cái phương tiện được sử dụng nên được hiểu chỉ là cái thiện tương đối thôi. Và vấn đề đặt ra là làm thế nào để ta đạt được cái mức độ thiện tích cực hơn, cao thượng hơn, tuyệt đối hơn. Đó là rũ bỏ cái tính phương tiện đó. Chẳng hạn như giảng đường chánh trí của chùa Xá Lợi đó, được thiết kế để sử dụng đa năng. Khi cần làm giảng đường đó, chỉ cần xếp ghế theo 2 dải, 3 dải, 4 dải ngang dọc, có một cái khoảng cách để cho một người có thể đi vào ngồi và di chuyển tương đối là ổn định. Đến giờ trưa đó, thì giảng đường này có thể được thiết lập với một chức năng mới, sắp thêm những cái bàn để trở thành là cái nhà ăn. Vào những ngày sinh hoạt hành chính thì ta có thể cấu trúc cái phòng lại với những cái bàn học được ghi chép, thì trở thành là trường lớp hay là phòng làm việc, vân vân. Tính năng của một sự vật nó không bị giới hạn trong cái mặc định của con người, mà nó có thể được mở rộng tùy theo sáng kiến và sự sử dụng của con người. Thì tương tự cái tâm đại thừa cũng như thế. Sử dụng được trí tuệ đó thì ta sẽ phá được những cái chấp trước về cái tính duy nhất, đó là thuộc tính mà ta có thói quen là dán lên trên một đối vật, một thuộc tính nào đó, và hoặc đó ra hầu như ta không có khuynh hướng là tiếp nhận những cái khác hay thừa nhận những cái nội dung được sử dụng một cách là tích cực hơn hay là ngang bằng tương đương với. Đối với những người không thấy được dược chất ở trong các loại thảo mộc đó, thì cái hoa cúc màu vàng, màu tím ở trên bàn đó, nó chỉ đơn thuần là để trang trí làm đẹp thôi, hoặc là có tác dụng phong thủy trong việc phối cảnh trang trí trong nhà hết. Cho đó với cái nhìn của các nhà dược phẩm, bào chế thuốc, tây y hay là đông y, thì hoa cúc nó còn có những cái tính năng điều trị bệnh. Hoa có thể giúp cho người mất ngủ đó ngủ dễ, và còn có nhiều cái tính năng khác nè. Như vậy đó, muốn sử dụng cái tính năng thứ hai thì anh chúng ta phải phá chấp cái việc dán nhãn đối tượng vào một cái tính năng cố định nào đó trước đó. Nói như thế ta được quyền đặt giả thuyết. Nếu ta tìm kiếm thêm những giá trị mới thông qua các thí nghiệm ngoài những gì ta được biết, hy vọng là ta phát hiện ra chứ. Còn mình thỏa mãn chấp đó là cái chân lý cuối cùng rồi thì chính vì chúng ta không có cơ hội để phát hiện thêm một cái gì mới. Sự phá chấp đó sẽ giúp cho chúng ta phát minh, nếu ứng dụng trong khoa học, rất nhiều các cái sáng kiến và nhiều cái đóng góp mới trong nghiên cứu học thuật và các lĩnh vực còn lại cũng tương tự như vậy. Nói một cách khác là tuệ giác có khả năng phá chấp và tạo ra những cái giá trị tích cực ngày càng lớn hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Còn về phương diện phước báo đó, thì người có tâm đại thừa cần phải thể hiện các hành động và lấy lòng từ bi làm nền tảng. Trong dân học Bát Giả thì hành động từ bi đó được thể hiện qua trước nhất là bố thí, kế đến là đạo đức, thứ ba đó là kiên trì, thứ tư đó là miệt mài, thứ năm á là nhất tâm bất loạn, và thứ sáu là tuệ giác. Thì trong sáu cái điều toàn thiện mà các bậc Bồ Tát cần phải thực tập á, thì ta thấy yếu tố đầu tiên là vì tha nhân, vì chúng sinh, thì rất là thiết thực. Trí tuệ là cái đi cuối cùng. Nếu ta quy đổi giá trị của yếu tố thứ nhất và thứ sáu thành các cái khái niệm có nội dung tương đương, thì bố thí đó là chăm sóc cho bao tử, và trí tuệ là chăm sóc cho bộ não. Bao tử phải đi đầu, bộ não đi sau. Các nước phát triển về kinh tế đó, có được các nhà khoa học, các học giả đổi lạc là bởi vì đó là họ có dư tiền của để bảo trợ cho các cái nghiên cứu có ý nghĩa liên hệ đến việc phục sự đời sống. Còn các quốc gia chậm phát triển đó, thì cái mối quan tâm đó không phải là cái ưu tiên, bởi vì tiền cơm áo gạo để làm cho họ mệt mỏi rồi. Và những cái phát minh đó, sử dụng lại của người khác cũng không có mắc mát gì, và họ cũng không cảm thấy mặc cảm gì, thua súc gì so với những quốc gia đi trước họ về lĩnh vực này. Sử dụng một thành quả mà không phải đầu tư, lúc đó lại là sự lựa chọn của một số thành phần nào đó trong các quốc gia nghèo. Đạo đức là tại sao được xem là một cái yếu tố thuộc về tâm đại thừa? Tâm đại thừa là tâm vì tha nhân. Mình sống không có đời sống đạo đức là sao tha nhân được? Và do vậy các cái nguyện vọng dù có đi nữa cũng là nằm mơ thôi, hoặc là ảo vọng chứ không có thiết thực. Còn kiên trì và miệt mài đó, tinh tấn đó, chắc chắn đó là hai yếu tố để dẫn đến cái tâm đại thừa rồi. Chúng tôi không thích sử dụng cái từ nhẫn nhục lắm, vì từ đó dẫn đến nhiều cái sự hiểu lầm. Gắn cái tăng ngữ nhục trước cái động từ nhẫn đó, sẽ làm cho chúng ta thấy là cái nhẫn, những cái nhục mạ, những hành hạ một cách không có phản ứng, thì làm cho rất nhiều người cảm thấy đó là một cái gì rất là tiêu cực. Trong đó, trong nguyên ngữ Pali Sanskrit, nó chỉ có nghĩa đơn giản là sự kiên trì chịu đựng đó, ở mức độ rộng hơn là bền bỉ với lý tưởng, hay là sự quyết tâm cao độ để ta sẵn sàng vượt qua rất nhiều các nghịch cảnh có thể có với chúng ta trong cuộc đời. Hôm nay tại chùa Phổ Quang, khóa tu 114 có chủ đề nhẫn nhưng không nhục, là vì lý do không muốn cho người tu học Phật bị hiểu lầm, hoặc là những người không có thiện chí Phật giáo có thể vin vào những thứ này để tấn công đạo Phật. Có những học giả Marxist nhiều năm trước là chủ trương thế này: sở dĩ nước Việt Nam mà rơi vào thực dân Pháp là bởi vì đạo Phật dạy hai nguyên lý mà nó không có lợi ích cho chủ nghĩa yêu nước, đó là bắt sát và nhẫn nhục. Bắt sát là không giết, mà kẻ thù vô không giết thì Việt Nam trở thành thuộc địa thôi. Còn nhẫn nhục là chấp nhận cho người ta là chẻ đầu, chặt cổ, móc mắt, đâm bụng, rồi bầm chặt thân thể ra, thì còn đâu mà tinh thần để giành lại độc lập chủ quyền của dân tộc được. Nghe thì nó rất logic nhưng mà không có chân lý. Trong giới luật Phật dạy thì bao giờ nó cũng có cái phần khai mở, tức là phần mở rộng cho những cái tình huống ngoại lệ. Đức Phật dạy bốn trọng ân, được xem như là học thuyết chính trị và xã hội rất quan trọng, như là đóng góp của Ngài cho chủ nghĩa yêu nước ở tại các quốc gia. Thì một trong những điều đó là yêu đất nước, tức là có trách nhiệm. Thì trong tình huống xã tắc lâm nguy thì người Phật tử vẫn phải cầm vũ khí ra chiến trường thôi, làm những công việc là bóp cò để bảo vệ biên cương và bờ cõi. Thì có điều khác biệt căn bản đó là người Phật tử không bóp cò bằng cái tâm sân hận, trả thù, lỗi trừ, mà phát xuất từ cái tâm bi trí và dũng, tức là nghiệp riêng trong việc giết chết kẻ xâm lăng ta vẫn phải trả, nhưng cái phước chung ta bảo hộ cho hòa bình của dân tộc. Và rất nhiều các mảnh đề bất hạnh do chủ nghĩa thực dân và nô lệ mang lại đó sẽ được tháo mở, sự sống sẽ được đảm bảo, cho nên phước lớn này nó sẽ làm ác đi và chuyển được cái nghiệp là sát phát xuất từ cái động cơ bi trí dụng. Đức Phật đâu có cấm những việc làm như vừa điêu trong lúc mà xã tắc lâm nguy. Và giới không sát sinh trên thực tế là có một cái nội hàm quan trọng nhất là kêu gọi ý thức xây dựng và bảo vệ hòa bình thế giới. Và dần dà hành tinh này sẽ phải đi đến cái khuynh hướng đó thôi. Hủy các loại vũ khí loại nhỏ, loại vừa, rồi các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa chất, từ đơn lẻ dẫn đến tập thể. Rồi đến lúc nào đó chúng tôi đoán 100 năm, 200 năm sau đi, thì giữ cam kết trên hành tinh là không còn sử dụng vũ khí nữa. Khi mà trình độ đạo đức và tâm lương của con người được nâng cao. Thì cái mối đe dọa về sự xâm lăng đó, như cái thời kỳ phong kiến mà được yếu thua sẽ không còn là một vấn nạn xã hội trên toàn hành tinh. Thì vài trăm năm đó có xảy ra hay không thì mình chưa biết. Chỉ xa đó, cái khuynh hướng của xã hội ngày nay đang dần dần đi đến cái điểm đó. Cho nên là nuôi lớn tâm đại thừa đó đòi hỏi phải có nghệ thuật và quan nghĩ cho những việc làm như thế. Người có tâm đại thừa là không nên bận tâm vào những cái lời qua tiếng lại, thị phi, phê bình, chỉ trích, rồi thiếu thiện chí, xuyên tạc, vu khống, vòi đen, tô hồng, vu cáo, v.v. Và ta hàng thẳng bước trên cái lập trường lợi ích để chia sẻ cho những nơi có yêu cầu. Vấn đề 3 là giúp người và cứu đời. Khi tâm Bồ Đề được đề cập như là một tiêu chí, thì việc thể hiện tâm Bồ Đề đó phải bằng những hành động, đó là giúp người và cứu đời. Bản dịch chữ Hán gọi là phổ tế nhất thiết. Tế là cứu giúp. Cứu giúp nó mang yếu tố là hỗ trợ. Hỗ trợ có thể hiểu như là một tha lực. Tha lực là một nhu cầu không thể thiếu. Một em bé nằm trong bụng mẹ là đang sống tha lực của người mẹ. 3 năm bú mớm, 10 mấy năm là cấp sách đến trường, cho đến lúc nào đó là có được cái cơ ngơi sự nghiệp độc lập. Thì lúc đó đó là đứa con vẫn còn tiếp tục đang sống vào tha lực của cha mẹ và những người thân thương. Khi độc lập rồi, tha lực vẫn tiếp tục tồn tại, đó là nương vào cái tương quan xã hội. Chẳng hạn như những cộng sự làm những việc phật phảnh để lãnh đạo khỏi phải bận tâm về nó cũng là một tha lực. Những hiến kế của các nhà tư vấn, cố vấn cũng là một tha lực. Và hầu như là trên hành tinh này không có cái gì mà chúng ta không nương vào tha lực của cái khác, của người khác. Tại vì Đạo Phật chủ trương duyên khởi mà. Thì không có cái gì tồn tại một cách độc lập trong tự thân chính nó. Vấn đề còn lại là sử dụng tha lực bao nhiêu là đủ và cần thiết. Một em bé 5-6 tuổi trở xuống á, thì phải nhờ cha mẹ mặc quần áo, tắm rửa. Nhưng khi 18-19 tuổi mà nhờ cha mẹ mặc quần áo nữa thì ta nói rằng là cậu này mát à, hay là cô này á, là trở thành là tiểu thơ rồi, chứ không phải là cái người bình thường. Tức là có vấn đề về nhận thức hay tâm lý đó. Một con chim được xem là trưởng thành, nó phải tách rời khỏi cái tổ mẹ của nó. Có thể lúc mới tách rời ra thì các con chim mẹ có cảm giác là buồn, nghĩ rằng là đứa con của mình nó không có biết ơn nghĩa của mình. Nhưng mà không ngờ, trên thực tế đó, nó là một cái nhu cầu rất cần thiết để nó không còn phải bị lệ thuộc nữa vào mẹ, cũng không làm phiền đến mẹ. Và do đó nó phải tự tìm phương tiện để sinh tồn đó. Thì con người cũng như thế. Cái tuổi quy định ở luật pháp trên toàn hành tinh đó, nữ 18, nam 20 được quyền độc lập khỏi cha mẹ. Cho nên tế độ người khác là làm thế nào để giúp cho người đó có đủ cái khả năng để tự lập, tự tạo hạnh phúc, tự xây dựng sự nghiệp của mình và có khả năng giải quyết những vấn nạn liên hệ đến hoặc là dính díu với bản thân. Tức là bậc cha mẹ có tinh thần là phổ tế chúng sinh, trước nhất là cần phải giúp cho những đứa con có được cái năng lực này. Gia đình nào mà người mẹ thương những cậu con trai nhiều quá thì các cậu con trai đó trở thành là công tử bọn. Người cha nào mà thương các cô gái nhiều quá đó, các cô gái đó là đũng điệu, nhõng nhẽo và hầu như không biết làm gì hết. Thương thì trên thực tế gần như là tạo cái thuận duyên cho những người này ỷ lại và mất đi cái năng lực của bản thân. Do đó không thể nào dẫn đến cái kết quả là cứu người và giúp đời được. Là thương là làm sao là cứu và giúp cho người thân của chúng ta có thể tự tìm cho mình được cái cơ hội sống với hạnh phúc. Thì sau này cha mẹ có 100 năm tuổi hạc đó, thì con cái nó không có bị bơ vơ, lạc lõng, cô đơn, bế tắc, sụp đổ. Có cha có mẹ hay không đó thì mọi việc liên hệ đến là cậu ấy cô ấy nó vẫn diễn ra một cách bình thường. Huấn luyện được như thế đó là cả một cái sự thành công đáng khích lệ. Như vậy hỗ trợ tha lực là một nhu cầu phải được hiểu là đúng phương pháp và đừng dừng đúng chỗ. Còn hỗ trợ không đúng phương pháp đó, thì người được hỗ trợ sẽ bị thuộc một cách lâu dài. Vấn đề 4, chịu khổ thay người phải được hiểu theo nghĩa bóng chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Chữ Hán ở đây là nguyện đại chúng sinh, đại nghĩa là thay thế, là mong sao mình thay thế cho các chúng sinh để giải phóng và chuyển hóa rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Quan trọng ở đây đó là giúp cho chúng sinh thấy rõ được phương pháp áp dụng nó để giải quyết các nỗi khổ niềm đau cho chính họ. Trong Kinh Địa Tạng có đoạn thế này: dầu là cha hay là mẹ cùng đi trên một con đường, muốn chịu khổ thế cho con bằng một cái tấm lòng và tình thương chân thật cũng không thể nào làm được việc ấy. Về phương diện thân thể thì ta thấy rõ chuyện đó, nhưng về phương diện tâm lý đó thì không mấy người làm thành công. Chẳng hạn như một người bị tai nạn giao thông dẫn đến tình trạng là phải giải phẫu hai cái chân, thì người cha người mẹ thương đứa con không có lý do gì càng phải chặt đi hai cái chân của mình để có được cái đồng cảm khổ đau với đứa con, để cho đứa con bớt đi tuổi phận. Bác sĩ, y tá, dưỡng hộ sinh cũng không có lý do gì để cần phải cấy vào trong cơ thể mình những cái chứng minh ung thư để biết được và đồng cảm được cái nỗi đau của các bệnh nhân ung thư. Không ai đi làm việc ấy. Mà nếu có người nào làm việc ấy thì người đó cũng bất bình thường. Thế vì nó không cần thiết. Bởi vì để có được cái kiến thức, người ta chỉ cần dùng những phương pháp là lộ suy, quy nạp, dưỡng dịch, tổng hợp. Dù mình chưa từng trải qua, mình vẫn có thể có được kiến thức là 9-10 hoặc là 9-9-10 hay là 8-10 cũng đâu có sao. Trong khi đó về phương diện cảm xúc đó, thì có khác. Cách đây 3 ngày, một gia đình ở Củ Chi dẫn đứa con bị ma nhập đến chùa Giác Ngộ để nhờ điều trị. Họ mang theo mùng mền chiếu gói, cha, dì, thím, mợ, anh, chị, đi hết luôn gia đình, nhà khóa lại hết, thì vì một đứa con khổ đau thôi. Và cái đau của đứa con có thể ta thấy nó ở mức độ đơn giản thôi, nhưng mà cả một gia đình cùng đau theo, bởi vì chúng ta chấp cảm xúc. Xử lý nỗi đau thiếu phương pháp sẽ làm cho chúng ta ôm cái nỗi đau vào bên trong và nhân cái nỗi đau đó, cấy nỗi đau đó cho những người thân thương còn lại. Công việc của các bác sĩ và những người điều trị bệnh ở trong các bệnh viện là chỉ cho bệnh nhân biết những phương pháp để uống thuốc, thực tập, ăn uống, ngủ nghỉ, vượt qua nỗi đau. Còn người ấy có làm hay không đó, nó không làm ảnh hưởng gì đến cái mối quan tâm hay là cái nỗi khổ, niềm đau của bác sĩ và giới y khoa. Mỗi ngày ta tiếp xúc không biết bao nhiêu bệnh nhân như thế. Hay là bác sĩ thì chúng ta dễ dàng tách ly, vì ta biết rõ tôi làm công việc điều trị bệnh chứ tôi không có chịu thế cái bệnh của người khác. Nhưng mà cha mẹ người thân thương thì không nghĩ được cái này. Cho nên đó, cha mẹ người thân thương ta có thực tập đó, mình là một bác sĩ đi, thì đứa con nó bị bệnh khổ về kinh tế, khổ về tình cảm, khổ về công việc làm, khổ gì đó, thì ta nghĩ ta đang điều trị bệnh cho nó và cố gắng làm sao cho nó uống thuốc điều trị thích hợp thì nó mau hết, chứ mình không có dạy gì mà đi khổ dùm. Do đó khi phát nguyện độ các chúng sinh đó, thì bước đầu đó là mình có thói quen thôi, tất cả những cái nỗi khổ của cái người mình thương nhất đó, là hãy đổ cho mình đi, mình chịu cho, còn những người khác là cứ sống hạnh phúc là được rồi. Có khi ta phát nguyện, ba ơi, nếu mà con có thể tặng cho ba được cái sự sống này con cũng tặng nữa, để ba mang lại hạnh phúc cho cả gia đình, còn con sống vô ích cũng đâu được gì đâu. Có người đứng trước cái cảnh dãy dụa chết của một cái người có năng lực và có nhiều đóng góp, nó phải mà tôi được thế mạng cho ông cho bà thì tốt biết mấy, nhưng mà có làm được đâu, có nỗ lực cũng không có thể thay thế được. Do đó khi mà mình nói về pháp nguyện thay và chịu thế nỗi khổ của chúng sinh, không có nghĩa là mình nói theo nghĩa đen, mà nó là một cái nghệ thuật để mở cái lòng từ bi của mình ra, đồng cảm với những cái bất hạnh, những cái khó khăn trở ngại của thai nhân. Và trên cơ sở đó, ta mới tìm kiếm các giải pháp thích hợp. Phải nhập vai mình vào người đó mới thấy rõ được cái bế tắc này nằm ở chỗ nào, cái dụng ý là nằm ở chỗ này. Còn không vào trong cuộc, đôi lúc mình không biết, không có cảm thông. Và tháo mở giờ đó, nó có một cái khoảng cách khó dẫn đến sự thành công lắm. Do đó, người thân thương, khi thương một nạn nhân nào đó trong gia đình, phải đóng vai là một y sĩ hay là một bác sĩ, có kinh nghiệm, có lương tâm và biết hướng dẫn đúng cách để cho người đó thoát ra khỏi nỗi đau của họ. Đó là cách tích cực nhất và thiết thực nhất. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật có đưa ra một ảnh dụ. Trong nhà khi các đứa con đang chơi những trò chơi hợp với cái gu của chúng đó, thì lửa đã phất lên rất cao, cháy có một đứa là thiêu rụi cả một căn nhà. Người cha vì khôn ngoan cho nên kêu con, rồi đồng thời là chạy ra bên ngoài trước, vì các đứa con đang mãi mê chơi, mà nếu lo cứu đứa này thì những chục đứa còn lại sẽ bị chết. Cho nên ông phải ra bên ngoài và truy hô lớn lên và kêu chúng cùng ra để cùng chơi với ông. Chứ không thích, nó cái này là những trò chơi hấp dẫn quá, bỏ uổng. Đâu nói rằng là ra đây thế ba có những trò chơi hấp dẫn hơn, có giá trị hơn, các con muốn cái gì ba cũng chiều theo hết. Nó nghe hứa hẹn như thế cho nên nó nhảy ra bên ngoài. Nhảy ra bên ngoài không phải vì thương nó, mà nhảy ra bên ngoài vì có và mong mỏi được những cái trò chơi hấp dẫn hơn vậy thôi. Dù sao đi nữa thì sau khi ra ngoài, dầu cho người cha không có giữ lời, không có tặng biếu cho những cái trò chơi như đã nói, người cha vẫn được xem là chân thật chứ không phải là hư dối. Người có cái mối quan tâm và đồng cảm những trở ngại khó khăn của người khác đó, khi mình thể hiện cái mối quan tâm, không có nghĩa là người đó đang dụ dỗ mình, đang lấy lòng mình, mà đang truyền cho mình một cái năng lực và sức chịu đựng. Ví dụ như một người bệnh đó, bên giường là người thân ta đến nói rằng là anh đứng bên em, cha mẹ đứng về phía của con, cái an tâm đi. Mọi việc có cha mẹ lo, mọi thứ đó có gia đình đó chăm sóc, nên là khỏi phải gì hết. Mặc dù nó là đứng bên, tức là đứng về phía, hay là nhập mình vào cái vai trò đó, cho thực tế là không. Mà nói như thế, cái người mà đang bị khổ đau có cảm giác được an ủi, và nó có niềm đau có cò được phóng thích một cách nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc đời ta cần những cái cách ứng xử như thế lắm. Khi mình nghe tin người bạn của mình đang gặp trở ngại, chỉ cần gọi một cú điện thoại chia sẻ những cái nỗi đau, có nghệ thuật thôi, ta nâng đỡ tinh thần người ấy rất nhiều. Trong lúc mà ngày vui mình tới mình chia vui, ăn mừng, ăn ké đủ thứ, trong lúc ta buồn, ta gặp trở ngại mình im re như thể là chẳng có chuyện gì và mình chưa hề biết gì hết, vì sợ nhờ vả thì còn chỉ là tình thân nữa. Nội lực của những người hỗ trợ để nhổ lên cái nỗi khổ đó cần phải lớn, và những hành động cụ thể đó cần phải mang tính thiết thực, chứ không có quá chung chung hay là quá lý tưởng, và lấy cái thực tế làm thước đo. Một yêu cầu khác đó, là cần phải có cái tâm rộng lượng, tâm anh hùng, tâm hy sinh, để ta làm dùm những việc cần thiết cho những kẻ bất hạnh. Đối với các bản án tử hình đó, thì thường được tiến hành vào lúc 4 giờ khuya. Phạm nhân phải được đánh thức sớm, làm vệ sinh cá nhân, rồi viết lại những cái lời nhắn nhủ. Trước khi chết đó, thì cho một bữa cơm thật là thịnh soạn. Và cái quyền ước cuối cùng, sau đó ta đưa phạm nhân ra pháp trường, bịt mắt lại, bịt miệng, và ra lệnh bóp cò, súng được chĩa về hướng người phạm nhân, và đồng loạt và các tiếng súng được nổ vang, phạm nhân ngã quỳ xuống và chết. Cái sự trợ giúp trong tình huống này được hiểu là gì? Đó là cho người đó có cái nguyện ước cuối cùng. Có nhiều phạm nhân đã không ăn cái bữa cơm cuối và nhờ những người cai ngục, bởi vì tình thương chuyển cái phần ăn này về cho con tôi, cháu tôi và gia đình tôi ở địa chỉ ABC nào đó. Vì suốt cuộc đời chúng chưa từng có được một cái bữa ăn cơm ngon như thế này, và cũng vì chất cơm bánh áo này mà tôi mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Nghe mà xót nước mắt. Đó là sự trợ giúp rất là cần thiết. Và người có lương tâm thì nên thực hiện cái lời di chúc cuối đời đó. Rồi những người khi ra lệnh bắn xong đó, thì họ lập tức bỏ đi cây súng. Từ đó họ làm nhiệm vụ để ăn lương. Và được còn lại đó là họ xem cái người vừa nằm xuống này là một người đã chết. Rồi mở khăn ra, mở miệng ra và nâng đỡ người đó lên trên một cái kiệu hay là một cái ván dụng cụ gì đó, đưa người đó tới cái chỗ chôn, không mặc quần áo lại, rồi làm vệ sinh cá nhân và tẳng liệm người đó như là một người thân ruột thịt của mình. Dầu được huấn luyện như thế hay là tình cờ có được cái tấm lòng như thế thì cũng đều được gọi chung đó là đang chịu khổ dùng cho chúng sinh và giúp cho chúng sinh đó có được một cái cơ hội để mà rũ bỏ những nỗi bất hạnh. Và ai làm được như vậy đó thì cái ăn quán giang hồ đó, trong cái nghiệp bóp cò trừng phạt người khác nó được giảm nghiệp đi. Một cái cách giúp đỡ tích cực khác là tặng những nhân duyên, thành quả, điều kiện, sự hỗ trợ, phương tiện cần thiết để giúp cho người nào đó được thành tựu. Những hỗ trợ này nó rất là có ý nghĩa. Đến lúc đó, một chiếc xe đi 9 phần 10 đường hết xăng, không về được, mà có ai cho chừng nửa lít xăng thì giải quyết được cái vấn đề, nỗ lực cả một tiến trình. Mặc dù bình thường đó thì nửa lít xăng đó là bao nhiêu tiền đó, mấy nghìn đồng, chẳng đáng là bao, nhưng mà nó giải quyết được cả một cái nỗ lực và đầu tư. Chứ là hy sinh cho bản thân mình mà mang lại lợi ích như thế thì rất là có ý nghĩa. Điều cuối cùng là phải ban tặng hạnh phúc. Ở đây thì được Đức Phật sử dụng bằng một cái động từ là linh, tức là khiến cho. Đó là một cái động từ mà liên kết rất mạnh. Tức là làm gì làm phải khiến cho các chúng sinh được niềm vui lớn một cách cúng kính. Tắc kính đại lạc, hay là tắc cánh đại lạc, chứ không phải là niềm vui nho nhỏ, niềm vui bình thường. Mà niềm vui lớn là niềm vui gì? Theo Đạo Phật á, là có được trí tuệ, giải phóng được các nghiệp, sống một cách an vui hạnh phúc, không bị hệ lụy trong những nỗi khổ triền miên, những nỗi đau tái lập đi lập lại nhiều lần. Và hiểu theo cái nghĩa sâu rộng hơn đó, đại lạc có nghĩa là niềm an vui giải thoát, chặt đứt được sanh tử luân hồi. Mấu chốt của việc giác ngộ là làm thế nào vẫy tay chào với sanh tử. Cái nhu cầu đó thì khá cao, nhưng mà việc làm nó phải có tính trình tự. Bây giờ ta cứ hiểu theo cái nghĩa đầu tiên ấy, chúng sinh đó là các loại hình sự sống có tình thức, cao nhất là con người, kế đến là các loại động vật, sau đó là các loại thảo mộc thực vật vô tình. Thì mong cho các loài chúng sinh đó được cái niềm vui lớn là sao? Đối với con người đó thì mở mang trí tuệ, trao dồi những cái đức tính tốt, có được con đường tâm linh, rũ bỏ các nghiệp chướng, hướng đến sự giải thoát an vui thì quá tốt. Nhưng mà các loài động vật khác ta làm được thế không? Khó lắm. Thì con người có ý thức mà, có thể rèn tâm luyện trí theo sự hướng dẫn. Còn các loài động vật đó thì ta huấn luyện ở một số động tác nào căn bản thôi. Ví dụ nuôi chó thì ta huấn luyện nó lại nè, nhảy nè, ngồi nè, ăn nè, làm duyên nè, kêu đi thì đi, kêu chạy thì chạy, kêu dừng thì dừng. Hoặc ta có thể làm cho nó trung thành với mình suốt cả cuộc đời, đi đâu nó đi theo, nó phụng sự vì lý tưởng, vì sự nghiệp chung. giống như các loài chó trong quân đội có quân hàm, chết thì cũng có được cái là lễ trọng thể đàng hoàng như là con người. Hầu như các loài động vật còn lại ta hiếm khi huấn luyện được như thế. Có chăng là loài cá heo rồi các loài vật ở trên các rạp xiếc thôi, tức là một thiểu số không đáng kể. Thế là độ chúng sinh được hiểu là các loài động vật là độ mức độ đơn giản hơn, là làm thế nào đó để chúng được bảo hộ và sống cái quy trình của đời sống tự nhiên, sanh già bệnh chết như là con người, theo cái tiến trình nghiệp chung và nghiệp riêng của các chúng loại, chứ không bị giết đi vì lý do hưởng thụ, giết vì lý do này hay lý do khác, chẳng hạn như lý do kinh tế. Còn các loài thảo mộc đó thì bảo hộ chúng được hiểu là gì? Là tôn trọng môi trường, không để cho cái nạn hâm nóng toàn cầu được tiếp tục diễn ra, kêu gọi ý thức và cam kết là giữ cái môi trường xanh sạch để cho con người sống một cách bình an trong cái sự cân bằng sinh thái nói chung. Cái đó được gọi là niềm vui lớn rồi. Ở nghĩa thiết thực hơn đó thì chúng sinh được hiểu là con người, và trong dân học đại thừa đó thì cái khái niệm con người ít được dùng là con người lắm, mà được dùng là chúng sinh. Tại sao lại dùng cái từ mà nó khó hiểu đến thế? Thì lý do rất đơn giản là đại thừa nhấn mạnh đến học thuyết từ bi trên nền tảng vô ngã. Vô ngã thì không dùng là những cái khái niệm gì nó gợi ra cái sự chấp trước về cái tôi, sâu của tôi và những cái đối lập của tôi là chấp pháp. Cho nên mới dùng cái từ một chúng sinh do nhiều điều kiện yếu tố hòa hợp lại mà thành. Thay vì nó là con người thì ta chấp vào nhân. Bây giờ dùng chúng sinh á thì chấp vào gì? Chẳng là chấp vào chúng duyên, chấp vào các điều kiện thì vô lý. Cho nên dùng cái từ đó để cho người ta bớt đi sự chấp trước. Và do vậy, các tôi khi được giải phóng thì các tôi sở hữu đó không còn là một cái mối quan hoài ưu tiên. Và giờ đó ta mới rũ bỏ được những sự chấp trước liên hệ đến chúng dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên ta hiểu cái từ là cầu cho chúng sinh á bằng với cầu cho nhân loại, hay là cầu cho mọi người trong từng ngữ cảnh cụ thể. Còn có những ngữ cảnh Đức Phật đang kêu gọi thiết lập lòng từ bi, bảo vệ sự sống của các loài động vật, thì chúng sinh đó được hiểu là bao gồm các loài động vật. Còn nói ở góc độ của vũ trụ học thì chúng sinh đó được bao gồm luôn các loài thảo mộc. Còn bình thường trong những ngữ cảnh xã hội đạo đức đó, thì chúng sinh được hiểu là con người. Như vậy khiến cho chúng sinh tất cánh lợi lạc được hiểu nôm na là khiến cho hay là làm cho con người được an vui lớn và đạt được cứu kính. Thì cứu kính nghĩa là không thói chuyển đó. Tức là niềm vui đó nó không có bị đảo ngược, là bị biến hoại, thay đổi, mất đi. Nó vẫn tiếp tục tồn tại để phục vụ cho cái niềm hạnh phúc do những cái nỗ lực đạo đức hay là tâm linh mà con người đã đạt được. Tất cả đại lạc đề cập đến mục đích và những cái thành quả từ mục đích mà có. Cho nên là thương con, mến cháu, quý trọng người thân đó, phải làm sao cho họ có được lợi lạc lớn, chứ không phải là có được sự hài lòng hay là có được cái mối quan tâm và biết ơn chúng ta. Lợi lạc lớn là dành cho họ, cho đó phải dạy, là hướng dẫn, tặng biếu các phương pháp để cho họ có được cái niềm vui cho chính họ. Ngày nay đó thì xã hội càng phát triển theo hướng toàn cầu hóa đó, thì Internet đó là một cái phương tiện vừa là một phước báo cũng vừa là mối đe dọa. Trước đây giữ hạnh phúc gia đình nó tương đối là dễ, bây giờ đó là các phương tiện nó biết nhiều quá, cho nên ta có khuynh hướng hưởng thụ những niềm vui mang tính bản năng trên các trang web dơ. Rồi trước đây đó con em mình không có nhu cầu đi đâu hết, bây giờ nó lại thích đi đến các cái tiệm game. Trước đây đó khi rảnh nó thể hiện trách nhiệm và lo công việc gia đình, bây giờ nó đầu tư vào những cái thú vui có lẽ cho riêng nó thôi.
Lứa tuổi rồi kiến thức về phổ thông
để chúng ta vừa làm cha mẹ trong nhà mà cũng vừa là làm thầy cô giáo của con em, rồi là lúc phải đóng vai trò là làm bạn của chúng nữa, để chúng có những cái niềm vui trong sinh hoạt gia đình. Do đó hạn chế bớt và không quan hoài vì về những cái niềm vui bên ngoài cho chúng bạn quyến rũ vân vân. Cái đây một tuần thì có một bà mẹ độ 50 tuổi đến chùa khóc lóc, cho biết là bà có hai đứa con, trước đây nó ngoan ngoãn lắm, nay lên lớp 12 đó thì bắt đầu cái nhu cầu đi học thêm nó cao, sau 3 tháng đi học thêm bây giờ thì nó không muốn ở nhà nữa, cứ đi thích đi chơi, có đêm thì đến 2 giờ khuya mới về, có lúc thì nó đi luôn 5-7 ngày không thèm báo, có không gọi điện thoại, có không cần xin phép, mà cấm đón nó đó thì nó nói nó sẽ bỏ nhà đi luôn, mà cho phép nó thì trở nên là bất lực. Rồi bây giờ đó là suốt cả là 2 tuần qua gần như là nó nằm là mất đi dựa sống. Thì chúng tôi mới đề nghị đó bà về kiểm tra lại xem coi nó có uống thuốc lắc hay là uống bột trắng đập đá gì không, tại vì những cái thứ ma túy tổng hợp này nó làm cho con người giả dưỡi bần thần mệt mỏi đư đẳng đó. Và khi mà mình đánh thức nó quạo quọ khó chịu lắm, gọi là nó gây hấn kiếm chuyện. Thì về và tìm kiếm không thấy, sau đó bà gọi điện thoại qua thấy là trong nhắn tin của đó nó có một câu thế này: anh ơi nhớ là đừng đập đá nha, nếu anh thương em. Thì biết là nó có bồ, và nó kể sự thật cho bồ nó nghe. Từ đó nó nói với mẹ nó, vì nó nghiện game quá, bây giờ game hành nó giấu đi, cái rồi nó cũng có một người nào đó để nó trút cái bầu tâm sự, thì đó cũng là một cái dấu hiệu đáng mừng rồi. Thế chứ phanh phui được cái mấu chốt của cái bế tắc của đứa con đang vướng ở chỗ nào thì ta mới giúp nó thoát ra được. Mặc dù ở tuổi 18 học lớp 12 yêu thì hơi quá sớm, nhưng mà trong tình huống này nó tin tưởng vào người yêu hơn là cha mẹ. Thế là tôi khuyên bà ấy đó là hãy nhờ đến cái sự xuất hiện của đứa bạn gái của nó để khích lệ nó, và làm sao nâng đỡ tinh thần cho nó bỏ cái này. Ở nhà đó thì không tạo điều kiện, không cho tiền, không hỗ trợ những cái đòi hỏi là không chính đáng của nó, và nó bù đắp vào đó là cái tình thương và sự chăm sóc của đứa bạn gái, thì nó sẽ vượt qua được cái khó khăn này. Và dĩ nhiên đó, sau đó nó có thể có những hậu quả phụ, chẳng hạn như là nó trở thành yêu sớm, thì lúc đó ta phải có những cái giải pháp khác. Trong tình huống này thì tìm một cái gì đó thay thế cho nó vượt qua được. Và mấy hôm nay thì bà cho biết là nó có tiến bộ, bắt đầu chịu ăn uống, rồi không có đi chơi khuya, không có xin tiền nữa, và đi quyết tâm là bỏ, và đã thừa nhận là trong thời gian qua đã sử dụng đập đá, cho nên mang lại lệ lạc lớn cho những người thân là khó rồi, mà mang lại lệ lạc cho người dương nước lã lại càng khó nữa. Làm lơ tơ mơ không xong, phải làm có phương pháp, là bền bỉ, kiên trì, nỗ lực với những cái sự quan tâm thì ta mới làm được phần nào. Ở đây đó, cái điều giác ngộ cuối cùng đó, với trọng tâm là làm sao để mỗi người có được cái tâm đại thừa, tức là tâm rộng lớn, tâm độ lượng, tâm vì tha nhân, tâm phụng sự, tâm dấn thân, tâm mang niềm vui, tâm nhỏ nơi khổ. Còn cái việc làm đó như thế nào nó còn tùy theo điều kiện và nỗ lực. Thế đó cũng là một cái điều mà giúp cho chúng ta ngộ được là giá trị của cuộc đời nó không phải là những gì con người có, mà là chúng ta xử lý nó như thế nào để làm cho tình thân thương đó nó trở nên là gắn bó và có ý nghĩa hơn. Thì các vị Bồ Tát khi mà phát nguyện, không có nghĩa là các ngài sẽ làm được hết tất cả những gì đã tuyên thệ. Thì nhân quả là một chuyện khác, nhưng mà phải xuất từ cái tâm từ bi rộng lớn như thế thì chúng ta mới có được cái bản lĩnh bi trí dũng để vượt qua những trở ngại và hướng đến sự thành công. Và cũng tương tự như vậy, khi ta đọc vào các bản kinh, khi nghe Đức Phật này đó, khi còn là Bồ Tát phát nguyện A B C độ các chúng sinh, mong chúng sinh nó có được thân Phật, tướng trang nghiêm, trí tuệ sáng láng, rồi đạt được niềm vui, không còn ai bị khổ đau trong sanh tử luân hồi, các chúng sinh ở địa ngục là không còn nữa. Ta tưởng đó là sự thật, không phải thế. Và có nhiều vị Phật khi còn tu phát nguyện rằng là nếu trên cuộc đời này còn ai mà khổ đau thì các ngài là tinh nguyện không thành Phật. Nhưng mà trên thực tế các ngài đã thành Phật mất đất không biết bao nhiêu kiếp rồi, khổ đau vẫn tiếp tục tồn tại ta. Người ta phải nhìn đó và thấy rất rõ cái lời phát nguyện là để nhân lớn cái mối quan hoài của chúng ta về về cuộc đời thôi, chứ không có nghĩa là một sự thật. Và phải nuôi lớn cái sự phát nguyện đó thì nó mới có giá trị, mang lại lệ lạc lớn được. Chứ còn mong mỏi không, không hết. Cho nên khi ai là hành giả từ Độ Tông mà đọc vào kinh Quán Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ hoặc là kinh Dược Sư, là 12 lời nguyện của Bồ Tát Quan Âm, thì đều thấy là các Phật Bồ Tát bao giờ cũng như phát nguyện cao thượng độ chúng sinh thế này thế kia, chứ thực tế các ngài đã thành Phật hết rồi. Vậy còn lại là chúng ta phải tự cứu độ chính mình bằng những phương pháp được Đức Phật nêu ra trong Tứ Diệu Đế thôi. Thì các ngài thương chúng ta, nhắc chúng ta bằng những phương pháp như thế, chứ không nghĩa là mình đang ở nước Việt Nam bóc mình cái thả quăng xuống nước Mỹ để cho mình được kinh tế rồi chế độ an sinh xã hội ngon lành. Đó là cũng không có, không thể làm thay đổi cái quy trình của nhân quả theo cái dạng cưỡng chế được. Mà cái quy trình nhân quả đó có thay đổi là phải tự nỗ lực bản thân của từng cá nhân với trí tuệ và những cái phương pháp mà có trình tự mới có kết quả được. Cho nên tu theo Phật á thì quan trọng nhất là phải thể hiện cái sự hành trì và dấn thân cụ thể. Còn những lời phát nguyện người ta đừng có bận tâm quá nhiều, không khéo thì mình sẽ rơi vào cái chủ nghĩa duy ý chí hay duy lý hay là chủ nghĩa lý tưởng, mà cái hiện thực đó nó không có bằng được bao nhiêu phần trăm, không vối tới được. Cho nên nuôi lớn tâm đại thừa nó quan trọng, chứ còn phát cái khởi cái tâm đại thừa không nó cũng là bình thường đó, ai cũng phát khởi được, mong mỏi được hết á, nhưng mà còn làm được hay không đó là một chuyện khác. Và đây là một cái bài học rất là thực tiễn để chúng ta cùng suy gẫm, và ai làm được như thế thì hoàn tất được cái con đường dẫn đến giác ngộ cho mình và góp phần giúp cho người khác được giác ngộ. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.